an yên đời đạo chẳng buồn phiền. Giải quyết chính mình sống tạm yên, cửa đạo thực hành trong thức giấc, không phiền không khổ thức triền miên. An yên từ đời lẫn đạo, khi mà quân bình rồi không có sự buồn phiền. Giải quyết chính mình xong tạm yên, tự giải quyết tất cả những nghiệp duyên của chính mình, cuộc sống luôn luôn yên ổn. Cửa đạo thực hành trong thức giác, bước vào cửa đạo thực hành mà bước vào, chứ không phải lý thuyết. Trong thức giác tự hiểu sự sai lầm của chính mình, là ăn năn sám hối. Không phiền, không khổ, thức triền miên. Hết phiền, hết khổ, tâm lúc nào cũng sáng suốt. Tu càng ngày nó càng tiến, càng ngày nó càng giải. Sự buồn phiền sẽ tiêu tan. Ánh sáng sẽ quang chiếu toàn thân, hết khổ. Nhưng người hết khổ rồi vì đi đâu làm gì? Phải phục vụ quần sanh, phải nói ra sự thật cộng với khả năng tiến hóa của chính mình. Không nên che giấu và không nên mượn tất cả những lý thuyết nào gắn vào lập luận sai lầm, dẫn tiến sai lầm tất cả mọi người. Đó là một tội. Đừng tưởng mình thanh tịnh, muốn nói gì nói, không phải. Nó phải sáng suốt trong căn bản của đời đạo song tu. Cuộc sống của con người cần hiểu để tiến. Cho nên người thực hành pháp lý vô vi tự động phải làm điều này. Dân thân hành đạo ảnh hưởng tất cả những người ở xung quanh chúng ta, chứ không có rêu rêu nói nhiều, nói chuyện trời Phật không, chuyện mình không nói. Đó là tự gạt và sắp đặt cơ cấu lượng gạt không đúng. Phải sửa mình, nói chuyện trời Phật không à, chuyện của mình không nói, chuyện sai lầm của mình không chịu sửa, nói chuyện trợ Phật là sai. Căn bản cuộc sống của con người phải thấu triệt căn bản tiến hóa của tâm linh thì nó mới đạt tới quân bình. Đạt tới quân bình, cuộc sống sẽ an yên. Sống an yên, vui hòa với các giới thì chết phần hồn sẽ thanh nhẹ và tốt đẹp. Khỏi lo. Nhiều người tu tới đó rồi lo sau này tôi chết, tôi phải đi đâu, tôi khổ này cái nọ. Đó là tự hại mình. Đường đi rõ ràng, chỉ có tiến tới và hành tới mà thôi. Đời là như vậy. Đạo vốn không, chúng ta phải về được không trong thanh tịnh. Đừng ôm cái có mà khổ. Thanh tịnh chừng nào cương quyết tu tiến triền miên như vậy, nó sẽ sáng suốt ở tương lai và không gây phiền trong nội thức nữa. Càng thanh tịnh là càng giữ mình được thanh sạch. Thiếu thanh tịnh thì tự động bóng tối sẽ ám ảnh và sẽ che lấp quyền bí trong nội thức. Cho nên nhiều người tới giai đoạn đó rồi bị phỉnh, muốn mạnh hơn người khác, muốn hay hơn người khác, học bùa, muốn làm vua, làm minh vương, nhưng mà ngu làm sao làm minh vương được, không biết được mình làm sao làm minh vương, không hiểu chính mình làm sao lãnh đạo người khác, cũng là một khối ngu mà thôi. Cho nên dốc lòng tu thanh tịnh, hướng thanh tịnh triền miên như vậy. Còn việc ở trên mặt đất cần chúng ta phục vụ mà thôi. Không có địa vị, không có hơn thua, chỉ có tâm lành ban chiếu cho mọi nơi mọi giới cùng hành cùng tiến, mới đem lại sự bình an cho chúng. Nhưng nói tôi bây giờ tôi tu, tôi thức, tôi hiểu rồi, tôi ra tôi lập đạo, tôi điều khiển thiên hạ, cái đó không được. Thực hành đứng đắn để ảnh hưởng người kế tiếp, điều đó là điều chánh. Làm sư phụ đè đầu người ta, sai khiến người ta, không được. Cái đó là lỗi thời rồi, hiện tại không sai được. Nền tảng văn minh của mặt đất không chấp nhận. Cho nên chúng ta phải trở về với thực chất thật thà tu tiến, nhiên hậu mới có cơ hội ảnh hưởng người khác, cảm động lòng người khác được. Vụ lợi cá nhân thì không bao giờ tiến bước nổi, đời cũng thất bại mà đạo cũng không còn nữa. Trở về với vọng động là đi tới chỗ tự sát mà thôi. Nhiều người tu rồi nói đời đổi rồi, tôi phải năm thê bảy thiếp, tôi phải ăn nhậu chơi bời cho sung sướng cuộc đời trước khi chết. Nhưng mà không biết chết rồi sẽ đi đâu, hậu quả sẽ dồn dập, trí óc không có minh mẫn nữa. Cho nên người đời nên hiểu điều này để xét người đạo. Người đời bị phỉnh quá nhiều, ông tiên này bà Phật kia phỉnh người ta nhiều lắm. Chính bản thân nó chưa hiểu nó. Rồi nó nói đầu hôm này tôi gặp ông này, ông kia, ông tiên này, ông Thích Ca, ông này, ông kia, ông nọ. Thích Ca là một người tu thoát tục, hội nhập trong một ánh sáng vô cùng của trời đất. Không có vụ kêu người này làm này, kêu người kia làm này. Không có. Không bao giờ. Nếu chúng ta tiến tới sự ánh sáng như Ngài, Ngài chỉ nhoe chiếu một chút thôi là tâm thức của chúng ta triền miên sống động, tu tiến, chứ không lãnh cái việc gì để làm. Khi mà hiểu được mình hòa hợp với thanh diệu của Đại Bi, là nó thật sự trở về tự nhiên và hồn nhiên, vô sanh bất diệt. Lúc nào cũng an vui, tâm thức sống động, không buồn phiền. Người nào tu đến đó mới thật sự biết tha thứ và thương yêu, không còn chấp nhất nữa, không còn phản trách nữa. Một lần một dạ sửa mình để tiến mà thôi. Còn phản trách là còn sai lầm. Càng bằng lòng xây dựng thì càng tiến tục. Cho nên nhiều người tu trên núi hữu xạ tự nhiên hương, tự nhiên có người tìm tới để học đạo. Mà người lúc nào cũng khiêm tốn, không có rêu rao mối đạo của chính mình, mà hành sự để nhân gian thấy và hiểu và học. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Mọi người cũng có vốn sẵn là tâm thức, ai cũng có tâm thức hết. Mà tâm chưa thức, nhìn hành động tốt thì họ mới thức tâm. Thực hành đứng đắn, khai triển tâm tư, không còn bận rộn nữa. Nhiều người mới tu chút nữa, ô cái cơ trời chuyển, bây giờ tôi phải làm này, làm kia, làm nọ để tôi làm minh vương. Tôi làm ông vua, mà ông vua để làm gì? Người ta từ ông vua phải đi tu, mà mình tu rồi trở lại làm ông vua làm đi ngược đường. Người đời có cái óc khôn ngoan, họ xét, họ hiểu, họ không có ngu dại đâu. Nói hay mà nhìn sự thật của mình làm việc không hay, ai mà tin? Mỗi mỗi không có thanh nhẹ trong kích động muốn trở về ngôi vị động loạn độc tài, làm sao giúp được người kế tiếp? Tu phải tu thật, không nên tu thử và tu chơi, không có vụ đó. Tu thật là sửa mình chiên miên cho tới chết. Biết mình có lỗi chứ không ai có lỗi hết. Mình sai chẳng có ai sai, mới là thật sự người tu. Vô vi, vô là không, vi là cũng từ nhỏ cũng biến từ không, thanh nhẹ vô cùng. Ôm điều này điều nọ tức là không phải vô vi. Chúng ta hiểu điều này là chúng ta đã có sẵn cái thước để đo lường người đạo. Chứ ở thế gian không bao giờ có được cái thước để đo lường người đạo. Nhìn đời hiểu đạo, nhìn bản thân họ hiểu trình độ tu tiên đến đâu. Nói thì hay lắm nhưng mà làm không được cái gì hết. Trung nghĩa còn không có, tự hại mình và không tiến bước nổi. Cuối cùng gặt hái cái bệnh nan y mà ra đi thôi. Còn có chỗ xử, còn có chỗ phân, tức là cái xác của chính mình này. Nếu chúng ta tu đàng hoàng, cái xác ta càng ngày càng tiến triển, càng tốt đẹp. Mà tu không đàng hoàng thì hậu quả một bệnh nan y và ra đi. Đó là chứng minh không đàng hoàng. Hỏi trong lúc người đó còn sống, tu giỏi lắm này kia kia nọ, nói giỏi không tu giỏi là đọc sách chứ không có tu. Thật kia bằng nói giỏi, hành động không giỏi thì làm sao phát triển? Gia can nghiệp chướng không giải được, làm sao có pháp lực mà đi dạy người tu?